Tuệ quán ở đây và bây giờ.
Thời pháp của Đức Thế Tôn hôm ấy giống như điều chỉnh toàn bộ sự lập tâm, lập hạnh sai lầm của rất nhiều tỳ khưu tăng cũng như ni. Hướng đến giác ngộ giải thoát Niết Bàn phải là mục tiêu tối hậu, đồng thời sự giải thoát ấy phải ở ngay trong hiện tại này, trong đời sống này. Một số vị phàm tăng thắc mắc, hiện tại, cái gì là giải thoát trong hiện tại? Trong đời sống này, cuộc đời này thì làm thế nào giải thoát được, khi ai cũng đang đầy dẫy, tham sân si như thế này? Ôi, vô lượng chủng tử xấu ác bất thiện ngủ ngầm trong tâm, làm sao mà cắt đứt hết được bây giờ? Biết được sự nghi ngờ thắc mắc đã xảy ra, những cuộc đối thoại trao đổi nơi này và nơi kia trong tăng chúng, về kết luận cuối cùng của Ngài và thời pháp hôm trước, nên Đức Phật lại phải triệu tập chư tăng ni, tổ chức một thời pháp khác nữa. Lần này, Đức Phật thuyết rộng rãi hơn. Này đại chúng, những người có căn trí, họ có khả năng giải thoát sinh tử khổ đau ngay hiện tại này, ngay trong đời sống này. Họ làm thế nào? Chư vị biết không? Họ thường trực thắp nơi tâm thức một ngọn đèn. Vậy là cái gì xảy ra, đang xảy ra, đều được soi sáng, đều được thấy rõ cả. Cụ thể là, cái gì đang xảy ra nơi thân thể, nơi cảm giác, nơi tri giác, nơi tâm hành, nơi tâm thức họ, đều ghi nhận một cách trung thực, và họ luôn loại trừ cách xử lý chủ quan của bản ngã, theo tình cảm hoặc theo lý trí, thường nghiệm riêng tư của mình, như chân như thực là ở chỗ đó. Sự sống đời sống này, nó luôn xảy ra trong hiện tại trong từng hơi thở, trong từng cảm giác tri giác, và trong từng trạng thái tâm lý. Bỏ quên, bất giác hay thất niệm, cái hiện tại đang là ấy, chính là đánh mất sự sống. Người đời không thể làm được như vậy. Có người không sống được trong thế giới hiện tại, mới tinh khôi ấy, mà họ chỉ thích sống với quá khứ. Ôi, quá khứ của tôi huy hoàng và oanh liệt biết bao nhiêu. Tôi có sức dốc thanh xuân tuổi trẻ, tôi có địa vị, danh vọng, bạc tiền, tha hồ hưởng thụ vui chơi. Rồi còn biết bao nhiêu là sở thích đam mê, ham muốn góc trời cuối biển. Có người không may mắn có quá khứ tốt đẹp như vậy. Họ bất hạnh hơn, thế là những đau thương sầu buồn, từ quá khứ dồn dập đổ về, phủ chụp tâm trí họ, làm họ luôn luôn hồi ức hồi tưởng, mà than thở ỷ ôi. Chúng làm yếu nhược, tê liệt tất thảy mọi quan năng, mọi cảm giác tri giác trong hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, chỉ là bóng ma phải chăng? Là hình xương bóng khói phải chăng? Là một nghĩa địa đã chôn vùi biết bao xác chết kỷ niệm ấy, nhưng những kẻ sống với quá khứ, tầm cầu cái quá khứ, thường hay bới nó lên, móc nó lên, đào cuốc nó lên, bốc mùi thối hoắc. Những hận, những thù, những ghét, những oán, những sầu, những não, những ưu, kể cả bi hoan, ái lạc, và cái gì cũng đã thối rửa cả rồi. Tầm cầu quá khứ như vậy, chỉ đưa đến phiền não, chồng chất phiền não là dĩ nhiên vậy. Một số người khác lại thích sống với tương lai xa vời nào đó, bởi ước vọng, bởi ước mơ, bởi bản ngã phóng đại, phóng giọt tới đằng trước, bởi dự báo, bởi dự định, bởi thiết định, bởi lập trình, bởi dự tưởng thế nào đó. Ôi, mai này ta sẽ là một thanh niên sức khỏe dồi dào như vậy, ta sẽ có địa vị như vậy, danh vọng như vậy, vợ con xinh đẹp, và nhà cao cửa rộng như vậy, giàu ra đến đi võng lộng ngựa xe, hầu trai tớ gái, chầu chực hầu hạ từ trong ra cửa ngoài như vậy, chúng đều là ảo tưởng, không thực. Tuy nhiên trong an vui hạnh phúc ấy, làm sao tránh khỏi những buồn đau mất mát thất vọng hay tuyệt vọng? Ví dụ những bà vợ thương yêu có thể họ ngoại tình phản bội. Con cái có thể cứng đầu khó dạy hoặc ngỗ nghịch bất hiếu. Bạn bè có thể lường gạt, chơi xấu, bôi nhọ thanh danh nhau. Rồi, có thể nào có nạn vua quan, nạn nước, nạn lửa, nạn cướp bóc, nạn bão lũ, làm cho tiêu tan nhà cửa ruộng vườn. Nghĩ đến những chuyện tương lai ấy, họ lại buồn thương sầu khổ. Có quái lạ không chứ? Hóa ra họ khổ, họ vui, họ sầu, họ lạc, từ những hình ảnh, những sự kiện, dữ kiện chưa hề xảy ra. Bởi vậy, bậc trí giả, hành giả, muốn có tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay hiện tại này, ngay đời sống này, đầu tiên là họ không được truy tìm, tầm cầu vào quá khứ, vì quá khứ là cái đã qua rồi, đã chết rồi. Họ cũng không được vọng mong, vọng tưởng về tương lai, vì tương lai là cái chưa đến, chưa hề xảy ra. Rồi Đức Phật tóm tắt bằng đoạn kệ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Sau đó Đức Phật tiếp tục giảng nói với đại ý rằng: Chư thanh văn đệ tử của Như Lai chỉ sống với từng sát na hiện tại này, và họ biết làm thế nào để sống trong hiện tại mà không bị hiện tại cuốn trôi. Trở về với hiện tại là trở về trong sự tỉnh thức chú tâm chánh niệm, để tiếp xúc với thực tại nhiệm màu, luôn luôn sinh động và mới mẻ, chứ đừng để mình bị chảy trôi trong dòng sông cảm giác, dòng sông tri giác, dòng sông tâm lý, dòng sông tâm thức, mà bao giờ chúng cũng là hình bóng bất thực của bản ngã chiếu rọi nên, dẹp dời nên, phóng đại ra. Ở đó là tôi thương bi, tôi sầu buồn, tôi lo sợ, tôi bất an, tôi xao xuyến, là tôi như thế này, là tôi như thế kia. Họ không còn bị chi phối bởi những cái ngã ấy nữa. Chúng chỉ là giọt nước cảm giác, giọt nước tri giác, giọt nước tâm lý, giọt nước tâm thức trôi chảy liên miên bất tận. Phải quán chiếu tâm thực tại này, ngày đêm như vậy, rỗng không và giải thoát, đừng hẹn đến tương lai, và biết đâu, ngày mai tử thần sẽ đến gõ cửa. Quán chiếu bây giờ đây, hơi thở sự sống này, bậc trí giả biết vậy, chú niệm an trú tâm, bất động không sao động, từng sát na hiện tiền, hôm nay tinh cần hành, ngày mai ai biết được, tử thần đến bất ngờ, làm sao xin xỏ được, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng.
Bài kệ này sau này, chư vị trưởng lão như hai vị đại đệ tử, như chư vị tôn giả Mahakassapa, Mahakacayana và Ananda, thường hay trùng tuyên cho rất nhiều hội chúng tu học. Riết rồi phần đông tỳ khưu ni đều thuộc nằm lòng cả.
Người ngu.
Thời gian này, trong hạ này, vì muốn giáo giới chư tỳ khưu tăng ở kỳ viên, trong kinh thành cũng như ở phương xa về, nên Đức Phật ít khi cất bước dân du. Và đây cũng là dịp cho Hoàng hậu Malika tìm đến cúng dường, nghe pháp. Cũng trong dịp này, chị của Đức Vua Pasenadi là lệnh bà Sumana xin xuất gia tỳ khưu ni, nên vị thế của giáo hội càng nổi bật. Các gia chủ, danh gia triệu phú, và nhất là trưởng giả cấp cô độc, càng không bỏ lỡ cơ hội hộ độ Đức Phật và tăng chúng. Do vậy, không những tăng chúng có đời sống tứ sự đầy đủ, mà các kho lẫm ở chùa Kỳ Viên cũng không còn đủ sức chứa nữa.
trưởng giả cấp cô độc phải gấp rút cho xây dựng thêm nhiều phòng ốc cùng nhiều kho lẫm để chứa ngũ cốc, dầu đèn, hương liệu cùng các loại thực phẩm, hiện vật linh tinh khác. Hôm kia, tôn giả Sariputta đến hầu Đức Phật và thưa là ngũ cốc quá nhiều, nhất là gạo, không biết sẽ xử lý, phân phối ra sao. Đức Phật dạy: hãy bố thí cho các đại chẩn bần. Thưa, cũng không hết. Hãy bố thí cho các nhóm tàn thực. Thưa, ít hôm sau, các kho lẫm lại đầy. Vậy thì, phải tìm cách sử dụng chúng, vì đó là tâm cúng dường trong sạch của chư thí chủ. Các vị sa di, những giới tử, những người giúp việc, sẽ lo phần việc nấu cơm, rồi dâng cho chư trưởng lão, chư vị tỳ khưu trong trường hợp không đi khất thực được. Việc phân phối gạo chỉ xảy ra một thời gian ngắn tại Trúc Lâm mấy năm về trước Bạch Đức Tôn Sư. Sau đó, chư Tăng trở lại đời sống chỉ dùng vật thực trong bát mà thôi. Đúng vậy, nhưng mà hãy tùy duyên, tùy nghi, không thể để cho gạo cúng dường của hai hàng cư sĩ trở thành mối mọt, hư mục được. Không những là chuyện xử lý chuyện gạo, mà pháp và luật của Như Lai sau này cũng phải được quyền biến linh động như vậy. Hãy thông báo chuyện này với đại chúng tăng ni. Nơi nào có sự phát sinh tương tự, này Sariputta. Lời giáo huấn của Đức Phật sau đó được ban ra. Chư vị trưởng lão tôn túc lại họp bàn, biết tìm ai là người phân phối gạo. Đó là trọng trách, là nhiệm vụ khó khăn chứ không đơn giản chút nào. Tôn giả Moggallana chợt giới thiệu một người mà ai cũng phải thừa nhận là tuyệt vời nhất. Đó là vị thánh tăng Dhammapala. Tỳ khưu Dhamma đến hạ này đã 17 tuổi, 10 hạ rồi, là người duy nhất và đầu tiên trong giáo hội, vừa tu sa di. Sau đó, lại được thọ đại giới khi 7 tuổi, lúc vừa đắc quả A-la-hán. Suốt mấy năm qua, tại chùa Trúc Lâm, Ngài nổi tiếng đảm đang, phân minh trong việc chăm sóc, thu xếp lịch trình đặt bát hàng ngày, bảo quản coi sóc các kho lẫm ngũ cốc, giải dốc, dầu đèn hương liệu ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Vị thánh tăng này còn nổi tiếng khắp nơi về cái ngón tay, nhất chỉ quan tướng thần thông, để dẫn lối chỉ đường đến chỗ ngụ cư cho chư thánh, phàm tăng, trong những đêm tối trời. Thế rồi, từ Trúc Lâm Tịnh Xá, Ngài Dhammapala phải sử dụng thần thông sang kỳ viên nhận nhiệm vụ mới, và từ đó vị thánh tăng trẻ tuổi này cầm cán cân phân phối thực phẩm rất phân minh và chu đáo. Với số hạ lạp như vậy thì được gạo hoặc thực phẩm tương đương, và thường thường số gạo xấu, phẩm chất thô là phần cho các vị còn trẻ hoặc sơ tu. Đó là thứ tự hình thức, là lễ giới cần thiết trong giáo pháp của Đức Tôn Sư. Hôm kia, tỳ khưu Udayi, mặc dù hạ lạp khá cao, nhưng nhận được gạo xấu, liền làm rộn lên trong phòng phát thẻ. Người ta biết vị đó còn nhiều phàm phu tính, nên ai nấy đều giữ im lặng. Ngày hôm sau nữa, tỳ khưu Udayi vẫn nhận được gạo xấu, vì thật ra gạo tốt không còn bao nhiêu, phải để dành cho các vị trưởng lão niên cao lạp lớn. Tỳ khưu Udayi mặc dù biết vậy vẫn nói nặng lời với Ngài Dhammapala, chỉ trích và phỉ báng vị ấy. Vị thánh tăng trẻ tuổi Dhammapala im lặng như cái mỏ bể, chỉ lo tròn bổn phận của mình không hề cãi lại. Nhưng có một số tỳ khưu sơ tu, tập khí còn nhiều, nội tâm chưa ổn định, tham sân và uế được chưa lắng dịu, cũng nhân cơ hội ấy mà la ó lên, làm cho căn phòng phát thẻ ồn ào như dở chợ. Ngài Dhamma, không công bằng, nghỉ việc đi. Đề nghị Ngài Udayi làm thay. Giáo hội Đức Tôn Sư là tập thể dân chủ, lại biết phân công các vai trò quản lý hay các chức vụ điều hành sinh hoạt, nên cũng dễ hiểu thôi sự đề nghị tỳ khưu Udayi thay thế chức vụ ấy được ngài vui lòng nhường lại ngay. Cuộc phát gạo đã xong, Thánh Tăng Dhammapala mang thẻ đến, trao vào tay tỳ khưu Udayi. Nếu hiền giả mong muốn gánh vác trách nhiệm này, tôi có một vài lời khuyên. Hiền giả phải biết tôn kính bậc nên tôn kính. Hiền giả phải biết vị nào nhiều công đức và vị nào ít công đức. Đây là việc làm không thể chiếu lệ đại khái, mà cần sự sáng suốt, định tĩnh và nghiêm túc. Nó cần sự tinh tấn cần mẫn, chăm chuyên và chịu khó. Không thể cẩu thả làm biếng, thiểu trí và vô trách nhiệm được đâu. Hiền giả Udayi thân mến, hiền giả phải biết như vậy. Udayi bực mình hét toáng lên. Sao tôn giả lại lắm điều như vậy? Tôn giả có phải là đạo sư của tôi đâu? Tôi biết việc mình phải làm, đâu cần phải quá nhiều lời nặng ốc nặng ta của tôn giả chứ. Biết cái cứng đầu và ngu si của vị ấy, Thánh Tăng Dhammapala bỏ đi với ý nghĩ. Hy vọng ông ta học được bài học và giác ngộ được điều gì đó trong khi làm công việc này. Chắc chắn Đức Đạo Sư biết rõ là đến lúc nào đúng thời để thuyết giáo đến ông ta. Thế rồi đến phiên tỳ khưu Udayi phát thẻ phân phối gạo, ông ta không cần biết đến số hạ lạp và tuổi tác của một ai, không cần biết vị nào nhiều công đức, vị nào ít công đức. Ông ta ghi những cái dấu trên sàn hoặc trên tường để chỉ rõ hàng này bao nhiêu người, hàng kia bao nhiêu người, và ông ta cứ y cứ vào đấy, y cứ vào những cái dấu của mình mà phân phối gạo. Đến ngày hôm sau dĩ nhiên là thường có một số tỳ khưu ra đi và có một số tỳ khưu khác mới đến. Do vậy, số người nhận gạo thường thường thay đổi luôn, cả số thẻ và hàng. Tỳ khưu Udayi lại không để ý đến điều đó, cứ theo cái dấu của mình mà phát. Bởi thế, có người không nhận được gạo và gạo tốt không được vào tay các vị trưởng lão. Người ta phản ảnh với Udayi điều đó. Tỳ khưu Udayi nói, sao các tôn giả không tự động đứng theo những cái dấu của tôi? Tại sao tôi lại phải tin lời các tôn giả chứ? Tôi tin vào cái dấu của tôi hơn. Thế rồi, Udayi gạt phăng chư vị ra một bên bằng cánh tay lực lưỡng thô bạo của mình. Có vị tỳ khưu có ý thức nắm tay Udayi lại rồi kéo qua một bên. Này bạn, liệu hồn đó, có rất nhiều vị trưởng lão không có phần và các ngài đã không nói gì, lặng lẽ ra đi như chiếc bóng. Udayi sừng sộ nói, tôi không cần biết là ai, tôi đã có những cái dấu của tôi. Bạn vừa nói gì? Bạn xúc phạm đến chúng tôi thì được, nhưng bạn lại dám đụng đến các bậc trưởng lão đáng kính trọng trong hội này hả? Tôi, với cái nắm tay, thì cái mũi của bạn sẽ như trái cà chua đỏ, và cái miệng của bạn sẽ méo qua một bên như trái xoài dập đó. Tỳ khưu to lớn kia nói xong liền bước lại, các vị khác can ra, ồn ào huyên náo, thế là xảy ra trong phòng phát thẻ. Bậc đạo sư lúc ấy đang đi kinh hành quay lại hỏi thị giả. Sao như một cái chợ đang họp trong phòng phát thẻ? Chuyện gì vậy? Một lát sau tỳ khưu thị giả trình bày tự sự lại với Đức Thế Tôn, bậc đạo sư yên lặng mỉm cười không nói gì. Buổi chiều trong giờ giảng pháp, Đức Phật lấy đó làm đề tài nói rằng. Này chư tỳ khưu! Hãy lấy đó để làm gương, lấy đó để làm bài học, lấy đó làm điều để giác ngộ. Có một người chỉ giết một sinh mạng, mà phải lấy 500 mạng liên tiếp để trả quả. Có những chúng sinh bị những tật, những nghiệp, những kiết sử dù lớn dù nhỏ, mà trải qua vô lượng kiếp, chúng vẫn không làm cho nó nguội tắt đi, tốt đẹp hơn, thanh lương hơn. Nó chỉ nguội lạnh đi, tốt đẹp hơn, thanh lương hơn, khi chúng thấy rõ, giác ngộ được bài học ấy. Còn nếu không thì cứ mãi mãi, liên tục bị trả quả, mãi mãi, liên tục bị khổ đau và phiền não. Như kẻ Udaji, ngu si rỗng không kia. Nó làm mất phần gạo của các vị trưởng lão, làm cho số đông tỳ khưu bị thiệt thòi. Không phải chỉ ngày nay mới thế thôi đâu, mà một kiếp lâu xa kia, nó cũng làm cho nhiều người khác bị thiệt thòi như thế rồi. Từ đó biết bao nhiêu là đau khổ mà nó đã phải gánh chịu, tuy nhiên nó vẫn không giác ngộ được bài học. Thế rồi Đức Đạo Sư kể chuyện về quá khứ đã bị che lấp như sau. Thuở xưa, ở nước Kashi, tiền thân Như Lai là vị quan đại thần chuyên trách việc đánh giá của cải tài sản châu báu cho quốc độ. Như Lai biết đúng giá trị của từng hiện vật, từng loại hàng hóa, nên sự định giá không bao giờ lầm lẫn để đem đến sự thiệt thòi cho người này hay thiệt hại cho người kia. Nhưng đức vua vốn là kẻ tham lam, bao giờ cũng muốn lợi về phần mình nên tỏ vẻ không bằng lòng sự công bình đúng mức của vị quan đại thần nọ. Do vậy đức vua luôn cố tìm một kẻ tính cẩn, kẻ tri kỷ để cùng một tâm địa, kẻ cầm cán cân nghiêng về một bên. Hôm kia, giả dạng thường dân để cùng đi du hành với Như Lai, đức vua quan sát, thăm viếng những ngôi chợ, những cửa hàng, sau đó chăm chú theo dõi một người đang đánh giá một nhóm hàng trước cửa hiệu của y. Hàng là một bao sắn mì to nặng của người nhà quê lam lũ nghèo khổ. Người chủ hiệu nói, giá nó chỉ bằng 4 trái cam, vậy là giá đã hời. Cam ăn mát mẻ thanh nhiệt, bổ dưỡng, còn sáng mì của ngươi chỉ ăn nặng bụng, thường dành cho heo, chó, gà, vịt mà thôi. Thưa chủ, người nhà quê khép nép nói, không được đâu, cam nhà cháu cũng có đó, nhưng không thể ăn no. Đây là cả một bao sáng mì to, ăn cả trăm người không hết. Người chủ hiệu gắt, mày mà biết cái gì, sáng kia chỉ để súc vật ăn. Cam là để người ăn, vậy mày bảo súc vật giá trị hơn người hả? Thật là láo. Cháu không dám, cháu đâu có nói như vậy. Thế thì hãy để hàng lại, và đây là 2 xu đồng tiền vàng. 2 xu vàng Masaka đó, nhiều lắm rồi, hãy xéo đi. Nói xong, người chủ hiệu sai người vác bao sắn vào nhà sau rồi quẳng xuống chân người nhà quê, 2 đồng xu. Người nhà quê đứng chết lặng, miệng há hốc ra. Chê vàng hả? Thì ra là mày chê vàng. Mày chê vàng không có giá trị bằng sắn mì hả? Ôi trời ơi, sắn thì là sắn mốc, sắn meo, có xương không có thịt. Còn cam của ta kìa, tươi rói rói mọng vàng ngọt liệm kìa, mày chê ít hả? Xem chừng 2 xu còn nhiều quá đó, 1 xu thôi, nếu không lấy mà đi. Thì ông kêu lính bắt đó. Người nhà quê kinh hãi, nhưng mà cháu có tội tình gì? Sao không tội? Muốn tội là có tội ngay thôi, mày chê vàng. Thế là mày đã chê giá trị mà đức vua An Minh xứ Kashi này đã chế định, đã trở thành pháp quy. Thế là không phạm pháp luật quốc độ thì là gì, hả? Người nhà quê xanh mặt cúi xuống lượm 2 xu rồi hốt hoảng đi như chạy, không dám ngoái lại. Vị quan đại thần đau lòng, chảy nước mắt, nhìn cảnh sai trái bất công xảy ra trước mắt. Kẻ giàu có quyền thế lắm bạc tiền, thường bức hiếp kẻ cô thế đói nghèo. Nhưng ngài biết rõ, can thiệp vào lúc này là không có lợi, đành phải ẩn nhẫn thôi, chờ một dịp nào đó sẽ đem đến lợi ích toàn diện cho mọi người bằng công pháp nghiêm minh hơn, chứ không phải bằng tình cảm nhất thời. Vị quan đại thần còn biết rõ rằng, người nhà quê tội nghiệp kia, nếu không chịu lấy 2 xu, thì còn bị thiệt hại hơn nữa, và nếu không bán cho người chủ hiệu này, thì dẫu cho y có đi cùng thành phố Kashi, hàng cũng không bán được. Đó là luật đen, luật bất thành văn, luật phi pháp, vốn đã được thỏa thuận ngầm với nhau trong giới con buôn của bọn thương gia bất hảo. Lại nữa, chuyện hăm dọa cho lính bắt không phải là không thể xảy ra, vì bọn con buôn gian tham thường có cách khôn khéo đút lót cho giới chức trị vì, và cả bọn công quyền công lực nữa, và khi mà lòng tham đã chế ngự lương tâm thì trí óc của nó đã biến thành sự gian xảo quỷ quyệt, lật lường của loài chồn cáo. Trong lúc Như Lai thở dài chán ngán thay cho lòng người, thì Đức Vua mặt mày hớn hở, tươi như hoa, miệng không ngớt tủm tỉm cười. Tuyệt, tri kỷ, thật là tri kỷ, nhà vua thốt lên, với người đánh giá này, xoài chín sẽ thành xoài thối, cam tươi sẽ thành cam sống, ngựa lành sẽ thành ngựa què, vàng mười sẽ thành vàng non, chuối mật mốc sẽ thành chuối hư. Ta mà có y, thì chẳng mấy chốc, vương quốc ta sẽ giàu có nhất, Diêm Phù Đề. Lại nữa, y còn biết bảo vệ luật pháp của quốc độ, một công dân toàn hảo như thế, mà sao từ lâu ta lại không biết kìa. Ngày hôm sau đột ngột vị quan đại thần Liêm Chính được giấy ban khen của nhà vua cùng với một số tiền phụ cấp hưu dưỡng, và người chủ hiệu tri kỷ của Đức Vua được phong quan to, thế chân Như Lai. Vị quan đánh giá là người có bổn phận đánh giá tất cả những sản phẩm được làm ra, từ nghề thủ công, từ nông nghiệp, từ lâm nghiệp, cùng hàng trăm hiện vật phẩm vật linh tinh khác, là người cầm cán cân công lý thương mại cho cả nước. Một vật một món hàng, quan đã đánh giá như thế nào, thì hàng đó có trị giá như vậy, đó là luật pháp của quốc độ mà mọi người phải tuân theo. Vị tân quan từ khi nhậm chức đã tỏ ra khả năng siêu quần bạc tụy của mình trong lĩnh vực này. Y đánh giá tùy sở thích, tùy cảm hứng vui buồn của mình, không đếm xỉa gì đến sự thua lỗ của người khác hoặc giá trị đích thực của món hàng như thế nào, miễn là có lợi cho đức vua là được. Đôi khi vì tức giận vô cớ, y như cướp không của người ta bằng giá cám bèo rẻ mạt. Cho nên chẳng bao lâu, tài sản của đức vua cứ tăng lên dùng dục như nước của trăm con sông chảy tràn vào quốc khố. Người ta bắt đầu sợ hãi không đem hàng đến bán cho triều đình nữa, thì đích thân vị quan đánh giá mẫu mực này, cho xe đi thu mua chỗ này chỗ khác, với lính tráng tiền hô hậu ủng. Mỗi ngày, tài sản đổ về tràn đầy cho công khố, nhưng đức vua không phải tốn kém bao nhiêu giá trị hàng hóa hay tiền bạc trao đổi cả. Hôm kia, từ một nước ở phương Bắc, một lão lái buôn vô phước dẫn đến đức vua 500 con ngựa. Đây là ngựa thuộc nòi giống tốt, vua rất thích, bèn kêu vị quan đánh giá tri kỷ của mình đến. Vị quan đánh giá nhìn, biết ngay là giống ngựa tuyệt hảo, một số được lai với ngựa rừng, lai với nòi giống xin thu tối thượng. Tuy nhiên, y bắt đầu chê, y chê, con này mập quá, con này gầy quá, con kia quá cao cẳng, con này quá thấp cẳng, sắc lông con này quá hung, quá nhạt, quá bù xù. Lông đuôi quá ít, bụng quá tóp, ngực quá gồ, rồi y đánh giá như sau. Trị giá 500 con ngựa tồi tệ này chỉ bằng một đấu gạo, tâu đại dương. Mặc dù ngựa xấu, nhưng dẫn ngựa đi xa quá, thì ta nên đánh giá nới tay một chút, kẻo tội nghiệp. Nói xong vị quan đánh giá sai người đem cho lão lấy buôn một đấu gạo, rồi dẫn ngựa vào chuồng. Đào người chăn giữ. Lão lái buôn chết sững đứng im như hóa đá, không biết nói năng gì, chẳng biết khiếu nại cùng ai. Sau đó y tức giận, đau khổ đi thất tha thất thểu như người điên. Biết chuyện ấy, người trong thành phố Kashi, ai cũng thương tình, khuyên lão lái buôn nên đến gặp quan đại thần xin ngài bày cho phương kế lấy lại ngựa. Sau khi nghe chuyện, Như Lai trầm ngâm giây lâu rồi nói, vị quan đánh giá kia chỉ là một gã tiện dân tham lam không có trí. Đối với y, có tiền là tối mắt, có tiền thì bảo sao hắn nghe vậy. Trong sự nhờ ngài, lão lấy buôn gian dĩ, nhờ ngài tìm phương kế cho, chứ con e không sống nổi khi sự nghiệp tiêu tan, và hiện giờ con chẳng còn một trinh một hào dính túi. Ngài hãy cứu con. Như Lai đưa mắt ra xa, nói như nói một mình. Sự bất công ngu muội đảo điên xảy ra khắp nơi. Tất cả đều do tham lam sân hận và si mê của con người mà ra cả. dẫu ta có tìm ra phương cách đối trị mọi bất công trên xã hội thì nó cũng chỉ có cái giá trị tạm thời. Phải có một phương thuốc nhiệm màu hơn, vĩnh cửu hơn mới có thể chẩn trị tận căn gốc, tận nguyên nhân, lúc ấy mới chấm dứt được tất cả mọi đau khổ trầm thống trên cuộc đời. Vì lòng từ với sinh loại, ta phải tìm ra con đường bất tử. Rồi Như Lai nói với lão lái buôn: trường hợp mất ngựa của ngươi không khó lắm đâu, hãy bình tĩnh, hãy an tâm, ta sẽ cứu ngươi. Tuy là ta cứu ngươi, nhưng đồng thời ta cũng cứu luôn cho cả quốc độ. Từ lâu, ta vẫn chờ cơ hội, nay cơ hội thuận lợi đã đến. Đức vua sẽ tự thấy xấu hổ mà ngưng sự tham lam ngu si của mình. Như Lai đứng dậy, trao cho lão lái buôn một bọc tiền vàng, nói chậm rãi: ngươi hãy đến trao tận tay vị quan đánh giá kia bọc tiền vàng này và nói với y rằng: cuối xin quan đánh giá cho thật tốt, thật lớn vào giá trị của đấu gạo trước mặt đức vua. Chỉ có thế thôi, làm như vậy quan chẳng mất gì, mà lại còn được một bọc vàng này nữa. Ngươi hãy nói với y như thế, sau đó là ngươi sẽ lấy lại được ngựa. Ta sẽ gặp nhau vào ngày mai tại triều đình. Lão lái buôn ngần ngừ không dám nhận bọc tiền vàng. Như Lai mỉm cười nói: đó chỉ là cái mồi để nhử con rắn tham lam đi ra khỏi cái hang của nó mà thôi. Bắt được rắn, ta lấy mồi lại, chứ không mất đâu cả. Lão lái buôn tin tưởng vào Như Lai, nên vui mừng đến sa nước mắt. Y quỳ xuống ôm chân Như Lai với lòng tri ân vô hạn. Quả nhiên, với bọc tiền vàng, vị quan đánh giá vâng dạ đủ điều. Hôm sau, trước đầy đủ tai mắt của bá quan văn võ có cả Như Lai, lão lấy buôn quỳ lạy đức vua xong rồi nói: tâu đại vương, chí tôn con đã biết giá trị 500 con ngựa bằng một đấu gạo, nhưng giá trị một đấu gạo là bao nhiêu con cũng chưa rõ, vậy xin đại vương hãy cho quan đánh giá xác định giá của đấu gạo để con dễ bề tính toán lúc trở về. Đức vua không phải là người có trí, nên không thấy cái mồi câu, cái lưỡi câu con rắn tham lam nằm ở đâu, bèn chuẩn tấu: này Ái Khanh, Ái Khanh hãy lặp lại trị giá 500 con ngựa cho rẫm nghe nào. Là một đấu gạo, tâu đại vương. Đức vua gục gạt đầu rồi tiếp: vậy trị giá một đấu gạo là bao nhiêu? Hãy cho lão lái buôn này rõ, hỡi quan đánh giá hiền thiện. Chỉ thấy túi vàng, không thấy đức vua, mà cũng chẳng thấy ai nữa, vị quan đánh giá đáp: trị giá một đấu gạo thì quá lớn quá nhiều, tâu đại vương, nó phải bằng cả kinh đô Ba La Nại và cả vùng ngoại ô cộng lại. Lúc bấy giờ, toàn thành Ba La Nại dài đến 12 do tuần, còn nội ngoại thành Ba La Nại rộng lớn mỗi bề đến 300 do tuần, cho nên khi vị quan đánh giá xong, tất cả bá quan văn võ đồng ồ lên một tiếng. Có nhiều vị đã cất tiếng nói và tiếng cười chế nhạo châm biếm, xem vị quan đánh giá như một gã hề trên sân khấu. Có một quan đại thần Thanh Liêm chính trực là bạn thân của Như Lai cảm thấy xấu hổ trước lão lấy buôn là người nước ngoài, nên nói to với giọng mỉa mai cốt ý cho đức vua nghe: trước đây, tổ tiên của chúng ta nói quốc độ là vô giá, nhưng nay chúng ta biết rằng nó có giá hẳn hòi. Ai cũng có thể mua được đức vua Chí Tôn và quốc độ một cách dễ dàng, vì chỉ cần một đấu gạo, ta có thể mua nội ngoại thành Ba La Nại. Dĩ nhiên là có cả đức vua, hoàng hậu, ba cung sáu viện, điện ngọc lầu vàng, quốc khố quốc bảo, cùng của cải tài sản của lương dân trăm họ. Ôi, vị quan đánh giá này thật là bậc đại siêu việt, thật là bậc đại trí tuệ. Bá quan văn võ được dịp nổ ra một trận cười thật hả dạ. Đức vua hổ thẹn quá không biết giấu mặt vào đâu, tức giận tên đánh giá ngu si, nên nổi cơn thịnh nộ, quát mắng liên hồi. Rồi sau đó tước bỏ chức vị, lấy hết gia sản của hắn, rồi tẩn xuất ra khỏi quốc độ. Tuy thế khi quay lại, đức vua thấy rõ trăm quan vẫn nhìn mình với đôi mắt thiếu thiện cảm, khinh bỉ thế nào, bèn hối lỗi. Trẫm có lỗi thật sự hỡi các khanh, trẫm nguyện sẽ chừa bỏ. Vì lòng tham nên trẫm đã u tối lương tri. Từ rày về sau, trẫm sẽ đốt lên một ngọn đèn. Ngọn đèn này sẽ thường trực chiếu sáng, để soi dẫn mọi hành động hợp với đạo đức, hợp với lẽ phải, hợp với tình người. Bác quan đồng phủ phục lại mừng, vô cùng cảm kích thái độ cải hối sáng suốt của đức vua. Rồi họ đồng thanh tâu xin cho Như Lai phục hồi chức cũ, để nắm cán cân công minh cho Sơn Hà xã tắc. Đức vua thân hành đến nắm hai tay của Như Lai, cất giọng đầy xúc động. Chỉ có khanh, không những là ngọn đèn cho trẫm, mà còn là ngọn đèn cho cả quốc độ. Khanh phải được tạc tượng, để lên bệ thờ cho mọi người ngưỡng mộ và tôn thờ mới phải. Từ đó Như Lai phục hồi chức cũ, dẫn dắt cả vương quốc theo lẽ công bằng, tự do và hạnh phúc, mệnh chung tiền thân của Như Lai đi theo nghiệp của mình. Kể xong chuyện quá khứ, Đức Đạo Sư nói với đại chúng. Tên chủ hiệu đánh giá ngày xưa chính là U Đà Di ngày nay vậy. Thở ấy, hắn đâu thèm để ý đến sự thiệt thòi của người khác, thì nay vẫn cứ vậy. Cái ngu si, cứ chồng chất ngu si, lặp lại sự ngu si mãi hoài như vậy mà hắn vẫn không nhận chân được bài học. Những kẻ như vậy thì dòng sinh tử thống khổ sẽ còn trầm luân, tiếp diễn mãi mãi. Còn Như Lai, tức vị quan đánh giá công minh, từ vô lượng kiếp trước cho đến vô lượng kiếp sau, luôn luôn đi tìm phương thuốc nhiệm màu bất tử để chữa trị tận căn gốc của mọi đau khổ trầm thống của chúng sinh, và nay đã tìm ra, giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ, tuyên thuyết chính là phương thuốc nhiệm màu chữa trị căn bệnh tham lam sân hận và si mê trong lòng chúng sinh vậy.